là dễ thương phải không thưa quý vị? Và đã bắt đầu điệu nhạc này cho chúng ta thấy rằng là chương trình giáo dục tuổi trẻ với học khu Garden Grove bắt đầu trở lại với quý vị trong tuần lễ này, trước khi mùa hè đang tới và sắp tới, và quý cô sẽ nghỉ hè. Và trong phòng vi âm đã có cô giáo Linh cũng như là người giúp cho chương trình giáo dục tuổi trẻ với phần phiên dịch ra tiếng Việt với giọng nói quen thuộc, để chị từ từ chị nhớ tên nha, không thôi chị lộn nha. Đó là cô Thêm Mi Trần, đúng không?
Dạ đúng.
Rồi Minh Phượng và Radio Bonsa gửi lời thân ái chào tới cô Linh cũng như là cô Thêm Mi.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng và Thêm Mi hôm nay rất là cười tươi. Chị Minh Phượng giới thiệu tên của Thêm Mi.
Đúng,
đúng.
Đổi họ em hoài, đúng rồi. Sorry, tại nhiều Thêm Mi quá. Yeah. Thêm Mi Lê, rồi nhưng mà họ Nguyễn cũng nhiều lắm đối với người Việt Nam chúng ta.
Dạ vâng.
Thôi bây giờ mình thấy có khách mời nữa, phải không?
Dạ vâng.
Xin mời các em.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và chúng tôi là Linh Bùi và Thêm Mi Trần xin kính chào quý thính giả đang đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu lúc nào cũng mục đích của học khu là giúp cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và thưa quý vị, chúng ta khuyến khích con em tập thể dục, ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ để giữ cho thân thể khỏe mạnh. Và khi con em bị bệnh thì chúng ta đưa con đến gặp bác sĩ hoặc cho con em uống thuốc để tìm để mà coi là cái bệnh nó như thế nào, thì nhưng mà còn cái sức khỏe tâm lý cũng như là tâm thần của các em thì ra sao, vì quý vị làm gì để mà bảo đảm cho con em mình có một cái tinh thần lành mạnh, làm sao chúng ta có thể biết được là con em của mình có được an vui hay không. Trẻ em cũng có thể bị những cái triệu chứng rối loạn về tâm thần như là người lớn, nhưng khác với người lớn thì chưa chắc các em biết cách giải bày cái cảm xúc của các em để mà tìm cái sự hỗ trợ. Thì cái điều quan trọng là những người chăm sóc, nhất là phụ huynh hay là những người chăm sóc các em, nên hiểu một số điều căn bản về sức khỏe tâm lý cũng như là tâm thần để có thể giúp đỡ cho con em mình. Rồi cái đề tài tối hôm nay là sức khỏe tâm lý hay là tâm thần. Và trong phòng vi âm của Radio Bosa tối nay có tiến sĩ Baldwin Pedraza, là tiến sĩ là trưởng phòng học sinh vụ của học khu Garden Grove. Tiến sĩ sẽ giúp cho gia đình và các em học sinh hiểu thêm về sức khỏe tâm lý cũng như là tâm thần. Và tiến sĩ sẽ trình bày về cái nguyên nhân, triệu chứng cũng như là cách trị liệu và các phương pháp mà phụ huynh có thể hỗ trợ nếu con em của mình đang có những cái triệu chứng rối loạn về tâm lý hoặc là tâm thần. Và rất là mừng là tiến sĩ trở lại với chương trình tối hôm nay. Và trước khi mà chúng ta giới thiệu tiến sĩ để mà chia sẻ những cái chi tiết về tâm lý sức khỏe, tâm lý tâm thần, sức khỏe tâm thần thưa quý vị, là mental wellness thưa quý vị, thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng cũng như là Thêm Mi.
Thêm Mi xin kính chào quý vị, chị Minh Phượng cũng như chị Linh.
Dạ. Và chắc chắn là các đường dây điện thoại đang chờ đợi để quý vị có thể gọi vào ngay, vì vị khách mời này như quý vị cũng biết, ông đã trở lại trong lần thứ hai. Và với cái thời buổi này, nhất là trong thời này, thì cái sức khỏe tinh thần của các em là quan trọng. Người lớn thì cũng có rồi, mà người trẻ, nhất là các em, bây giờ đã có những em học lớp hè, vân vân và vân vân. Thì thưa quý vị, sức khỏe là trên hết. Và chương trình giáo dục của tuổi trẻ học khu Garden Grove với mục đích là giúp cho các học sinh được phát huy cái năng lực học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho sự thành công của cuộc đời. Thưa quý vị, như lời giới thiệu của cô Linh, thì thưa quý vị, ngay từ bây giờ quý vị có thể gọi vào trong lúc cô Linh và vị khách mời ông tiến sĩ Baldwin sẽ lần lượt để trình bày với quý vị, thì quý vị cứ gọi vào, Minh Phượng sẽ có cơ hội để tiếp điện thoại ngay chuyển đến cho cô Linh. 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Minh Phượng xin trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và trước khi chúng tôi đặt những cái câu hỏi đến lại với tiến sĩ, thì Linh muốn Tiến sĩ có lời chào gửi đến lại quý thính giả đang nghe trên đài Radio Bosa, và cũng chia sẻ với quý vị là chương trình của chúng ta thì chúng ta có một tiếng đồng hồ, và chương trình thì có những khách mời đặc biệt chia sẻ những chi tiết này bằng tiếng Anh, và chúng ta rất là may mắn là có sự phiên dịch của Tammy làm việc cho Ban Giao tế Cộng đồng sẽ phiên dịch lại tất cả những chi tiết quan trọng này đến với lại quý vị. Và nếu mà quý vị đang có con em hoặc cháu đang có ở nhà mà hiện tại đang làm bài tập gì đó hay là đang ăn buổi tối, thì nếu mà quý vị có muốn cho con em mình nghe thì cũng chia sẻ với quý vị là chương trình của chúng ta tối hôm nay là vừa bằng tiếng Anh cũng như là bằng tiếng Việt nữa, thì chúng ta được nghe cả những chi tiết này vừa bằng tiếng Anh và tiếng Việt, thưa quý vị. Thì chúng tôi mong là quý vị nhớ tune in để nghe những chi tiết quan trọng này để hỗ trợ cho con em của chúng ta. Cảm ơn quý vị. Dr. Baldwin Pedraza, we are so lucky to have you back on Radio Bosa to share this important information on mental health. As you mentioned earlier when we were working on this radio, on this script, you mentioned that, you know, May is a month of mental wellness. So we are very fortunate to have you on Radio Bosa tonight to share some details, information about mental wellness with our listening audience. Please say hello to our parents and family, GGUSD parents, or anybody that's listening on Radio Bosa tonight.
Yeah, it's great to be back. I wish everyone and hope everyone is well, safe, and healthy. And it is great to be back here to bring awareness again, as you mentioned, May being National Mental Health Awareness Month. And I look forward to another exciting episode of our Youth in Education series.
Thank you for joining us.
Ông rất cảm ơn và ông rất vui mừng và hân hạnh được quay trở lại một lần nữa để mà tiếp chuyện cùng quý vị, và ông mong là tất cả chúng ta đều khỏe mạnh cũng như lành mạnh. Và tháng 5 cũng giống như chị Linh vừa nhắc là tháng dành cho sức khỏe tâm thần cũng như sức khỏe tinh thần lành mạnh, thì ông rất vui mừng quay trở lại và mong là một cái chương trình radio tốt đẹp của giáo dục và tuổi trẻ tối nay.
Yeah, cảm ơn Tammy, và rất là mong tất cả quý vị phụ huynh gọi vô đại Radio Bosa để đặt câu hỏi với lại tiến sĩ tối hôm nay. Và trong khi chờ đợi tất cả những câu hỏi của quý vị, thì Linh xin đặt câu hỏi đầu tiên với lại tiến sĩ, là chúng ta bắt đầu bằng một cái câu hỏi nó rất là đơn giản nhưng mà rất là quan trọng. Đó là sức khỏe tâm lý hay là tâm thần là gì, và tại sao sức khỏe tâm lý lại rất là quan trọng? So Dr. Pedraza, let's start off with a very basic question, but very important question. And that is, what is mental health and why does it matter?
Sure. Yeah, great question. It's important that we talk about mental health any time of the year, but especially true, you know, at this time, as I had mentioned earlier, May being National Mental Health Awareness Month. And so sometimes when we hear the term mental health, we immediately think of it in a negative context. But the truth is, we all have mental health and we all strive to have healthy mental health. And so in general, mental health includes our emotional, psychological, and our social well-being and status. And so it also affects our life in ways in how we think, feel, learn, act. Mental health determines how we manage our stress, how we manage our relationships with others, and how we go about making decisions. And so our mental health if you want to use an analogy, you know, how a person navigates rivers. So sometimes the current flows slowly and calmly, and you're able to navigate it very well. But other times that river current may flow very fast, and you may run into some rocks, and you might have to navigate. The navigation becomes a little bit more difficult. And so the way we navigate through life depends a lot on our mental health. And so mental health is important at each stage of our lives, from childhood to adolescence and throughout adulthood, because it can help us confront life when it becomes difficult and stressful.
Theo ông thì cái câu hỏi chị Linh đặt rất hay, và điều quan trọng là chúng ta có thể nói về sức khỏe tâm thần hay là sức khỏe tâm lý và bất cứ thời gian nào, nhưng mà đặc biệt trong tháng 5 thì chúng ta quan tâm nhiều hơn vì tháng 5 là dành cho sức khỏe tâm thần. Thì trong năm là tháng về sức khỏe tâm thần và trong toàn quốc chứ không phải chỉ ở đây, thì đôi khi mình nghe cái cái chữ sức khỏe tâm thần thì nhiều khi chúng ta ngay nghĩ ngay tới những cái đề tài rất là tiêu cực. Và thật ra tất cả chúng ta đều muốn có cái tinh thần lành mạnh cũng như sức khỏe lành mạnh. Thì nói chung sức khỏe tâm thần bao gồm cái cảm xúc của chúng ta, tâm lý và sự giao tiếp xã hội. Nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta, như cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận của chúng ta, học hỏi và hành động. Sức khỏe tâm thần cũng có cái sự quyết định trong giúp chúng ta quyết định và đương đầu với những áp lực, những cái mối quan hệ với người khác, và cách chúng ta đưa ra sự quyết định và giải quyết những vấn đề trong đời sống của chúng ta. Thì nếu mà mình đem ra so sánh mình sức khỏe tâm thần là như thế nào, thì chúng ta có thể hình dung hoặc là mình mường tượng ra cái sức khỏe tâm thần nó như một người đang chèo thuyền ở trên sông. Thì đôi khi cái dòng sông nó phẳng lặng, nó rất là êm đềm, thì mình chèo rất là dễ dàng và rất là dễ dàng cho chúng ta chèo. Nhưng mà những cái lúc mà nước nó chảy hơi mạnh hay là hơi xiết thì thuyền của chúng ta nó sẽ đâm, nó có thể gặp đá và nó có thể tạo cho hành trình của chúng ta trở nên khó khăn hơn. Thì cái cách chúng ta chống chèo trong đời tùy thuộc theo cái sức khỏe tâm thần của chúng ta. Ở bất cứ giai đoạn nào trong đời sống của chúng ta, thì từ khi thơ ấu cho đến tuổi vị thành niên hoặc là thành niên rồi trưởng thành, thì sức khỏe tinh thần của chúng ta nó rất quan trọng, vì nó có thể giúp chúng ta giữ cái sự kiên trì trong cuộc sống khi mình gặp những áp lực và những khó khăn. Thì cái sự kiên trì và cái sự ứng phó cũng như khi mà mình phải đối phó hoặc đương đầu với những chuyện xảy ra trong đời sống của chúng ta.
Yeah, and it's hard to measure mental health since it's generally not something that we can see. So the best way to measure it is observing a person's behavior or just being aware of our own behavior, and what we think or believe will impact how we act. So if a young person participates in typical activities like going to school, making and keeping friends, has a special pastime or hobbies, on average, the majority of students will have a good and positive mental health level.
Okay. Thì rất là khó khăn cho mình đo lường được cái sức khỏe tâm thần là như thế nào, vì chúng ta không thể nhìn thấy được nó. Và cách tốt nhất mà mình có thể định lượng được cái sức khỏe tâm thần là bằng cách quan sát hành vi của một người nào đó hoặc là chính mình. Những cái điều mà mình nghĩ đến hay tin tưởng sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình. Và nếu một em nhỏ tham gia vào những sinh hoạt bình thường như đi học, kết bạn và duy trì tình bạn, có ý thích hay tiêu khiển đặc biệt như hầu hết những em khác, là những em này có sức khỏe tâm thần lành mạnh và tích cực như so với những em khác cùng chung lứa tuổi. Nếu em có thể sinh hoạt hàng ngày bình thường với những em học sinh khác, thì đây cho thấy là em sức khỏe tinh thần của em lành mạnh.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và cái cảm ơn tiến sĩ đã chia sẻ về cái hay là giải nghĩa về cái sức khỏe tâm thần. Nếu vậy thì cái sự khác biệt giữa sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần nó như thế nào? So thank you for defining mental health. So what is the major difference between mental health and a mental illness?
Yeah, the terms mental health and mental illness are more often used as if both have the same meaning, but they don't have the same meaning. So we all have, as I had mentioned earlier, mental health, and as we all have a physical health level. So throughout life, not everyone experiences, per se, a mental illness, but we all have a life struggles or mental health challenges at times, as we would our physical health challenges every once in a while. So some individuals enjoy good health and they don't have any problems throughout their lives. Some people experience serious health problems and they have poor health, which has a negative impact on their lives. So some people have serious health problems that last a long time, and others have serious health problems, but they experience a quick recovery. So most people and some people are right in the middle. They generally have good health, but occasionally they experience some problems. Well, mental health works a little bit in the same way.
Người ta thường dùng các cái từ sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần như để giống như là cùng một cái ý nghĩa với nhau, nhưng mà thực sự không phải là như vậy. Mỗi người đều có cái sức khỏe tâm thần cũng như hồi nãy ông đã nói qua là mình tất cả mọi người có sức khỏe tâm thần cũng giống như là sức khỏe của mình bên ngoài, thể lực của mình bên ngoài cũng như điều cái mức độ sức khỏe thể chất của mình. Nhưng mà không phải ai cũng có mắc bệnh tâm thần trong đời, nhưng mà chúng ta đều có khi gặp khó khăn hay là vấn đề về sức khỏe tâm thần, cũng như đôi khi có vấn đề sức khỏe thể lý. Nhiều người có thể khỏe, sức khỏe tốt và chẳng có bệnh gì hết suốt cuộc đời, thì nhưng cũng có người thì bị bệnh nặng hoặc là bị bệnh, thì nó có ảnh hưởng đến tinh thần của những người đó và tiến đến đời sống của họ không có tốt cho họ. Và có người bị bệnh nặng trong một thời gian dài thì điều này cũng có ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm thần của mình. Có người bệnh nặng nhưng lại hồi phục nhanh chóng, thì có những người lại rơi vào một quãng, đa số chúng ta thì được rơi vào cái quãng ở giữa, có nghĩa là thường thì sức khỏe tốt nhưng thỉnh thoảng cũng có vấn đề sức khỏe tâm thần, cũng giống như là mình nhiều khi mình khỏe nhưng mà thể chất mình không có khỏe, thì nó cũng rơi vào cái trạng thái như vậy. Và có nghĩa là đa số chúng ta đều có khi cả gặp những áp lực mà đã ảnh hưởng đến tinh thần cũng như tâm thần của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta có những người nếu mà cuộc sống trôi chảy mà không có vấn đề nhiều thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần nhiều.
So just in the same way, someone who may not be feeling well might not have a serious health illness. There are people who can have poor mental health but not have a mental illness. And so we all have days where we feel a little bit stressed out or overwhelmed when something is affecting our lives. An important factor about mental health is the ability to see problems and concerns realistically. Good mental health is not just feeling happy and safe 100% of the time and ignoring every problem. Mental health is leading a normal life and living well, even despite some of those problems. On the other hand, mental illness is a type of illness that affects the way people think and how they feel and how they behave or interact with others. And there are many different types of mental illnesses with different symptoms which have an impact on people's lives and in different ways. For poor mental health to be considered a mental illness, any particular individual has to get a diagnosis from a mental health professional. Professionals who usually diagnose an individual with a mental illness are doctors or psychologists. And I want to emphasize that a mental illness is nothing an individual should feel ashamed about. It's just a medical condition like a heart disease or diabetes.
Không phải ai cũng cảm thấy không khỏe là điều bị bệnh nặng hết, là bị tâm thần hết. Tương tự như vậy, không phải ai có sức khỏe tâm thần không tốt cũng đều bị bệnh tâm thần. Tất cả chúng ta đều có những ngày cảm thấy có chút buồn bực, căng thẳng hoặc bị áp lực vì có điều gì đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Điều quan trọng về sức khỏe tâm thần là khả năng nhận thức về những mối âu lo một cách thực tế. Sức khỏe tâm thần tốt không có nghĩa là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, an toàn tuyệt đối và bỏ qua mọi vấn đề khác, mà là biết cách sống và đương đầu với áp lực trong đời sống của mình. Mặt khác, bệnh tâm thần là một cái loại bệnh ảnh hưởng đến cách người ta suy nghĩ, cảm nhận, hành xử và giao tiếp với những người khác. Có rất nhiều chứng bệnh tâm thần và mỗi chứng bệnh ảnh hưởng đến đời sống khác nhau. Để có thể chẩn đoán một cái người có sức khỏe tâm thần hay không, đúng hay không, thì người đó phải được một chuyên gia về bệnh tâm thần như bác sĩ hay chuyên gia tâm lý giám định. Ông muốn nhấn mạnh đây là đừng nên tự ti khi mắc bệnh tâm thần, vì đây chỉ là một vấn đề về sức khỏe cũng như bệnh tim hay bệnh tiểu đường mà thôi.
And similar with most physical illnesses, there is treatment for mental illnesses. So the vast majority of individuals who have mental illness continue with their daily life functions. Even though it is possible to have poor mental health, this doesn't necessarily mean it's a mental illness. It's very likely to have good mental health, even if you have a mental health diagnosis. It is possible to recover from a mental illness, such as you could over physical health problems, with treatment. With the right tools and the right support, anyone is able to live well, regardless of how they define the word well, and finding meaning in their lives, contributing to their communities, and working to reach their goals.
Cũng tương tự như cái bệnh mà bình thường của mình, bệnh về thể chất, thì nếu mà mình thì bệnh tâm thần cũng có thể trị được như vậy. Thì đa số những người bị bệnh tâm thần vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt hàng ngày một cách bình thường, và cho dù sức khỏe tâm thần kém không có nghĩa là mình bị bệnh tâm thần. Trái lại, người có thể sức khỏe tâm thần tốt nhưng vẫn có thể bị chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần thì cũng giống như những cái bệnh bình thường về thể chất khác, có thể khỏi nếu mình tìm đúng cách để chữa trị. Và nếu được hỗ trợ và chữa trị đúng cách thì ai cũng có thể sống khỏe mạnh. Tùy theo cái mình định nghĩa cái chữ khỏe mạnh là như thế nào, và tìm ra ý nghĩa cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng và làm việc để mà đạt đến mục tiêu của mình.
Dạ, cảm ơn Tammy. Và cảm ơn tiến sĩ đã cho thính giả biết cái sự khác biệt giữa sức khỏe tâm thần và bệnh tâm thần. Vậy thì những cái bệnh tâm thần thường gặp nhất là gì? So thank you for sharing with us some details about mental health and mental illness. What are the most common mental illness?
Yeah, there are many different types of mental illness. As a matter of fact, there are more than 200 different types of specific mental illnesses. And of course, we don't have enough time to review them all. But we do have some time to talk about maybe some of the most common ones that we might come across. And the two most common categories of mental illnesses that we may come across are anxiety and depression. So people who have anxiety disorders tend to react to certain objects and or situations with higher levels of fear and dread, and sometimes with some signs of anxiety and even physical physical manifestations such as sweating or fast heart palpitations. An anxiety disorder is diagnosed when the individual's reaction is not appropriate in any situation, if the individual cannot control his or her reactions, or his or her anxiety interferes with their ability to function normally. Anxiety disorders generally include panic attacks, social anxiety disorder, and specific phobias.
Không có nhiều chứng có nhiều chứng bệnh tâm thần, có khoảng tới 200, thật sự là mình có đến tới 200 chứng bệnh tâm thần. Và ngay bây giờ thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà bàn tới đủ, có đủ thời gian để mà trình bày tất cả. Nhưng mà theo ông thì trình bày thì hiện tại chứng tâm thần mà mình hay thường gặp là gặp nhất là trong đó có chứng lo âu và trầm cảm. Thì những người có chứng lo âu thường cảm thấy sợ hãi và lo lắng trước một số vật hay hoàn cảnh cụ thể nào đó. Họ sẽ có những cái dấu hiệu như toát mồ hôi và tim đập nhanh khi một người có phản ứng thái quá đối với một cái hoàn cảnh nào đó, không thể kiểm soát được hành động của mình, hoặc sự lo âu quá độ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Người đó có thể bị chẩn đoán là có chứng lo âu. Chứng bệnh này bao gồm những cơn sợ hãi, rối loạn và giao tiếp xã hội, và ám ảnh về một hoàn cảnh cụ thể nào đó mà đã xảy ra cho họ.
For depression symptoms, like feelings of profound sadness, and I want to make sure that we understand, we're talking profound sadness. We all have feelings of sadness, but we're talking about feelings of profound sadness without any good explanation being present for and existing, these feelings of sadness existing for long, long periods of time. So there are treatments available for mental illnesses, and the vast majority of individuals who have mental illness are able to continue with their normal daily life functions.
Về phần những người mà những triệu chứng mình gọi là trầm cảm, thì những người bị trầm cảm, trạng thái sầu não trong một thời gian dài, mà ông muốn nhấn mạnh cái chữ mà trầm cảm trong một thời gian dài, có nghĩa là mình bị buồn. Mình dĩ nhiên trong con người thì nhiều khi cái cảm xúc, nhiều khi mình có buồn trong đó, nhưng mà cái cảm xúc buồn dài lâu mà mình không biết tại sao buồn, và mình buồn vì cái gì mà trong một thời gian dài, thì cái này mà không rõ lý do tại sao, thì đây là một chứng bệnh trầm cảm, bệnh tâm trầm cảm, mà là chứng bệnh tâm thần này có thể trị được. Phần lớn người có bệnh tâm thần vẫn tiếp tục mà tiếp tục những cái sinh hoạt hàng ngày như thường như bao nhiêu người khác.
Recent research studies indicate that about 20% of individuals experience some form of mental illness during their life. And almost about half of these mental illnesses are diagnosed in individuals before they reach the age of 14 years. And around 3/4 of these mental illnesses are diagnosed before they reach 21 years of age, which is why we're here today talking about this. And it's really important to understand, you know, that these things can manifest themselves at such a young age. We're able to use this important information to support young individuals who are experiencing a mental illness and help and guide them through the process for recovery.
Và những nghiên cứu mới cho biết là khoảng 20% dân số có thể bị một chứng bệnh tâm thần nào đó trong đời. Đồng thời khoảng một phần nửa số người bệnh tâm thần được chẩn đoán là mắc bệnh trước 14 tuổi. Và khoảng 3/4 được chẩn đoán trước 21 tuổi. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi có mặt hôm nay để thảo luận về những bệnh tâm thần. Là mình thấy được là cái bệnh tâm thần này nó có thể bắt đầu từ một cái lứa tuổi rất là nhỏ. Và để chúng ta có thể dùng những dữ liệu quan trọng này để hỗ trợ các thanh thiếu niên đang mắc bệnh tâm thần và có thể hướng dẫn các em được chữa lành bệnh và có thể tiến đến cái con đường lành mạnh sau này.
Dạ, cảm ơn Tammy rất là nhiều. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Giáo dục và Tuổi Trẻ của Học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và trong phòng Radio Bosa thì có tiến sĩ Baldwin Pedraza là trưởng phòng học sinh vụ của Học khu Garden Grove. Tiến sĩ đang chia sẻ với chúng ta thêm về những chi tiết về sức khỏe tâm lý cũng như là cái sự khác biệt giữa sức khỏe tâm lý và bệnh tâm thần. Và tiến sĩ cũng chia sẻ thêm hay là trình bày về cái nguyên nhân, triệu chứng và cách trị liệu và các phương pháp mà phụ huynh có thể hỗ trợ nếu mà con em của chúng ta đang có những cái triệu chứng rối loạn về tâm thần. Thì mong quý vị gọi vô đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi với lại tiến sĩ Baldwin Pedraza tối hôm nay. Mời chị Minh Phượng cho quý thính giả những số điện thoại, mong nhận được những cái câu hỏi của quý vị đặt cho tiến sĩ tối hôm nay.
Dạ, 714-418-2122 hay là 418-2123 hoặc là 418-2125. Khi quý vị gọi vào, kính mong quý vị cố gắng kiên nhẫn chờ trên đường dây điện thoại. Chúng ta còn những tới gần nửa tiếng nữa.
Dạ,
thành ra là cho Minh Phượng có cơ hội để chuyển các đường dây điện thoại của quý vị. Nhất là hôm nay có tiến sĩ Baldwin và cũng như là cô Linh Bùi và cô Tammy, thì quý vị sẽ gặp dễ dàng trong cái vấn đề thắc mắc khi quý vị chuyển đến trực tiếp cho tiến sĩ Baldwin. Ông nghe thì ông giải thích liền cho chúng ta. Và trong lúc mà Minh Phượng chờ đợi đó, thì trở lại với cô Linh, với cô Tammy, với tiến sĩ Baldwin. Cái câu hỏi từ nãy giờ nghe được ông trình bày thì mình biết rằng là người lớn ai, bất kỳ ai cũng đã trải qua, nhất là trong thời gian vừa qua, tình trạng COVID phải ở nhà, rồi sinh ra lo lắng, rồi sinh ra bệnh, thì bắt đầu khi mà bệnh sức khỏe thật sự là yếu, bệnh thì lại đâm ra tiêu cực.
Yeah.
Thành ra là theo như ông trình bày là phải có thái độ tích cực, nhưng mà như vậy là bắt đầu là sức khỏe tâm lý rồi nó mới đi dần tới sức khỏe tâm thần, là rối loạn về tâm lý, phải không thưa cô Linh nhờ cô
chuyện? Vâng. Thì thưa với chị Minh Phượng là cái đề tài tối hôm nay cũng rất là quan trọng, giống như là chị Minh Phượng chia sẻ, và đôi khi đề tài cũng hơi khá tế nhị, phải không chị?
Đúng
Minh Phượng
rồi.
Cho nên quý vị đừng có lo, quý vị cứ gọi vô đài để đặt những cái câu hỏi mà quý vị cảm thấy là có thể không những mà giúp đỡ cho mình mà cũng cho bản thân mình, nhưng mà giúp đỡ cho những vị đang nghe trên đài nữa thưa quý vị.
Càng có nhiều câu hỏi thắc mắc của quý vị cho Minh Phượng và được học hỏi thêm nữa để mình lắng nghe. Không biết trong thời gian qua mình có giống như vậy hay không thưa quý vị, ai cũng giống nhau. Trên đường dây điện thoại 418-2122 cùng với lại tiến sĩ Baldwin và các cô trong phòng VM. Minh Phượng xin phép được gửi lời kính chào.
Xin Dạ, thưa kính chào hai cô và kính chào Phượng. Đề tài hôm nay của tiến sĩ nói rất là hay. Xin hai cô với là hỏi tiến sĩ là có cách nào để mà chữa được cái bệnh mà anxiety và là depression không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ. Dr. Pedraza, our parents share that the topic tonight is really important and is a really important topic to share with our families. And he would like to know, is there a way to treat anxiety or depression?
Yes, there's many different ways to treat anxiety and depression and to help, whether it's an adult or a young person, learn, first identifying when they're feeling that way. Part of the therapy or the strategies that might, be included could be, helping identify when those things are occurring and also looking at some coping strategies to allow for that. So,
dạ thưa, hai cô có thể hỏi tiến sĩ có thể là refer đến những cái cơ sở nào để mà điều trị cái anxiety và depression ạ?
Dr. Baldwin, could you go ahead and continue to share about treatment regarding depression and anxiety?
Sure, yes, absolutely. And so, as I had mentioned, those therapies can range, especially with children and depending on their cognitive level. Behavior therapies and psychiatric care for others. Most therapies, the main goal is for individuals who have a mental illness is to support the individual's problems and make sure as much as possible he or she is doing well. So it's important to know that once an individual starts treatment, it's also vital that that person be supported. Many times it's enough to just listen to what the person is feeling, what they are thinking or experiencing without passing any judgment on them. So the road to recovery is not the same for everybody, but it's usually better when you have people who can be with you and that person is surrounded by people who can support them. The first steps you should take as a parent are to keep calm and look to see and seek help. By being calm, you're able to support your child even more. And when you talk to him or her about mental health, you should communicate with your child in a simple and direct way. Talk to him or her at the appropriate developmental level, as I had mentioned, in terms of the age of the student, according to the child or adolescent's age. Make sure you talk about the subject when your child feels safe and is in a state of comfort. This is important because you don't want to approach your child when he or she is feeling frustrated or is worried or is upset. He is more likely to talk if you're both in a state of calmness. So be on the lookout for any reactions during your talk and go slowly or back up the conversation if your child is confused or upset. And always end a difficult conversation with a positive thing by saying, "I'll always support you and I love you very much." Those are some definite ways that we can help and support.
Dr. Pedraza, real quick. So when we talk about these treatment, it's not being provided by our school psychologist, right? It's being provided by a mental health expert, a therapist. And would you agree that one way to receive, to make sure that we're getting the right treatment is to go through a family doctor first? And then from there, there's refer services. Can you explain in details about that? Because I know that's not being treated by our school psychologist, right?
Well, yeah. So sometimes when these initial feelings, or if and the school is a place where you can share your thoughts or feelings that, hey, my child might be experiencing, I think they're having some, they might need some support with their mental health. You could start with the school in regards to helping with some strategies, some coping strategies. But a school psychologist or a counselor or a school social worker or mental health specialist could help assess. And if they feel that the anxiety or the depression is, at a higher level, then yes, there may be a recommendation that, even more professional help, the student could be referred for some additional help as well.
Thank you.
Cái câu hỏi nó rất khó trả lời, nhưng mà có nhiều cách để mình trị liệu cho các loại bệnh tâm thần khác nhau. Thì chẳng hạn như từ việc chơi đùa với các em, hoặc là đến chữa trị hành vi tâm lý cho người lớn. Thì mục tiêu chính là hầu hết cách chữa trị cho người bệnh tâm thần là cái sự hỗ trợ người đó trong lúc khó khăn và giúp cho họ được mau lành bệnh. Thì cái điều quan trọng ông muốn nhấn mạnh là mình cần phải biết là phải hỗ trợ cho người bệnh ngay khi họ bắt đầu có những cái họ được chữa trị, cũng như có những cái triệu chứng bắt lúc ban đầu. Thì như lắng nghe, họ giải bày suy nghĩ và cảm giác hay trải nghiệm mà không có phán xét cái người đó. Con đường giúp họ lành bệnh thì thường dễ hơn khi có người đồng hành và hỗ trợ cho cái người cho cái em đó hoặc là cái người đó. Thì là phụ huynh thì anh có thể giúp bằng cách là đầu tiên là làm là giữ bình tĩnh và tìm sự giúp đỡ. Và khi mà mình bình tĩnh thì mình có thể hỗ trợ cho con mình nhiều hơn. Và khi trò chuyện với con em về sức khỏe tâm thần thì anh nên nhớ là nói chuyện thẳng thắn và đơn giản sao cho phù hợp với cái độ tuổi của em. Trẻ em, các em nhỏ thì cần ít chi tiết hơn là những em thanh thiếu niên. Và trò chuyện khi mà con cảm thấy an toàn và thoải mái. Điều này rất quan trọng, thì khi mà mình tạo cái sự thoải mái cho các em thì các em mới muốn nói chuyện với chúng ta. Và con em khi các em đang và tránh không nên trò chuyện với các em khi các em đang bực tức hoặc là lo lắng hay buồn bã về một chuyện gì đó, thì các em sẽ cởi mở hơn khi mà cả hai bên đều bình tĩnh và thoải mái để nói chuyện với nhau. Và trong khi nói chuyện thì hãy quan sát cái sự phản ứng của các em. Nói chậm lại hoặc lặp lại nếu mà thấy con mình bị bối rối hay là khó chịu với những gì mình chia sẻ với các em. Và sau những cái buổi trò chuyện đó thì ông nói luôn luôn nên kết thúc với những cái câu chuyện khó khăn đó bằng một cái điều tốt, là cho con biết là cha mẹ luôn luôn thương yêu con và sẵn sàng hỗ trợ cho con nếu mà con gặp những sự khó khăn. Thì mình luôn luôn kết với những cái câu như vậy thì các em sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn để chia sẻ với chúng ta về những cái vấn đề mà em gặp phải. Và chị Linh có hỏi là nếu như vậy thì mình có cần phải giấy giới thiệu cũng như chẩn đoán của người bác sĩ chuyên môn về bệnh tâm thần hay không? Thì theo ông trả lời thì theo cái sự chia sẻ lúc ban đầu, cái cảm nghĩ của các em như thế nào, cái cảm giác của em như thế nào, thì thường thường các em có thể đến trường để mà có thể chia sẻ với nhà trường. Mà chính quý vị cũng có thể làm điều đó, là chia sẻ với nhà trường là con tôi có cái cảm giác buồn bã hay là trầm cảm và có thể cần sự trợ giúp. Thì qua nhà trường có thể họ sẽ cho một là cố vấn của nhà trường, hoặc là người chuyên gia tâm lý học đường có thể nói chuyện với các em, hoặc là người làm việc xã hội cũng có thể là người trò chuyện với em trong những cái vấn đề này để mà giải tỏa những vấn đề lo lắng của các em. Và nếu như trong trường hợp mà họ cảm thấy là các em có thể nặng hơn và có thể cần người chuyên môn hơn thì họ có thể giới thiệu đến những bác sĩ chuyên về những cái bệnh tâm thần để mà chẩn đoán cho các em chính xác hơn.
Dạ, cái câu hỏi của Linh, xin lỗi quý vị, là nó hơi nó không có được chính xác mấy. Giống như là để bổ túc thêm, giống như là Tammy chia sẻ đó, là một khi mà con em mình cảm phụ huynh cảm thấy là con em mình không có được, giống như là bị trầm cảm hay là có cái bệnh anxiety đó, thì dĩ nhiên là mình nên trò chuyện hay là tâm sự với lại những người cố vấn trong trong trường của con em mình, cũng như là những người chuyên gia tâm lý học đường. Và từ đó thì bắt đầu mình chia sẻ với họ để cho họ có thể giới thiệu những cái trung tâm hoặc là những cái vị mà những bác sĩ chuyên môn để có thể hỗ trợ cho con em của mình. Yeah.
Dạ thưa, xin hỏi hai cô hai cô với là tiếp thị một cái câu hỏi nữa đó.
Yeah.
Là sự khác biệt giữa cái anxiety và cái depression là như thế nào, và các cái biểu hiện của mỗi cái bệnh là như thế nào? Và có phải là trước khi mà bị em bé bị depression á, thì có phải bị anxiety có không, hay là em có thể là bị ngay cái depression?
Dạ vâng, yeah. Dạ vâng, câu hỏi rất là hay, cảm ơn anh. So Dr. Pedraza, our parent would like to know what is the some of the major difference between anxiety and depression, and does anxiety, would a person or a student have anxiety first before depression, or it could be both at the same time? Could a child or could a person experience both anxiety and depression at the same time?
Yes, a child can have symptoms that are both, that maybe are more described as depression, as well as anxiety. And so, you know, every child is unique, and those symptoms are, you know, they're different for everyone. So, you know, to answer your question, yes, students can have symptoms of both.
Và các em, theo như tiến sĩ Pajara thì các em có thể có những triệu chứng trầm cảm cũng như là lo âu, nhưng mà tùy từng em, mỗi em có một cái trường hợp khác nhau, nhưng mà một em có thể có cả hai, vừa lo âu và vừa trầm cảm.
Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều. Và
dạ, xin cảm ơn hai cô và cảm ơn quý đại. Dạ, và xin hỏi câu hỏi cuối cùng, tại vì ở nhà có một em bé học lớp 11 á, em có cái biểu hiện là không có bình thường đó, thì các cái triệu chứng mà mình có thể nhận ra được là cái em bị anxiety hay là depression đó, thì cái triệu chứng biểu hiện nó như thế nào ạ?
Dạ vâng. Dr. Pedraza, what are some of the symptoms of anxiety?
Yes, some symptoms of anxiety may be nervousness, could be certain situations that might bring about a student feeling anxious in ways that might even show physical symptoms. Those could include a person sweating, could be upset stomach. Those are just some of those physical manifestations that could occur when a student is feeling anxious. Situations that could also cause feelings of anxiousness might be social situations, might be where students get anxious when they're around, you know, their friends or social situations, and not being able to navigate through some of those things. Feelings of anxiety could also take place when a student, and we're talking about school, you know, might be if there's a test or a big test or some, or if a student is feeling overwhelmed with many things, whether it's homework or school, trying to balance that with things going on at home, things going on with their friends. And so that's, you know, those are times if you start to see your child, having difficulties navigating through that, those are situations and times that, you know, you should observe and be aware of how your child works through or is having difficulties working through those things that might lead you to believe that, oh, my child is maybe a little bit more anxious than normal.
And Dr. Pedraza, real quick, and what are some symptoms of depression? And I know that you mentioned, not yet, but I think we're going to talk about it. Like, you mentioned that sometimes depression could be a child feeling sad, lonely. And can you share some of the symptoms in regards to depression?
Yes, absolutely. So some symptoms of depression might include, as you had mentioned, a child feeling sad, tired. And when we're talking about, you know, we all feel some of those things. What we're talking about is areas of concern when our children have long periods of time that they're feeling sad or they can't get out of that state of sadness. Maybe they're wanting to be alone, as you had mentioned. Maybe they're sleeping a lot. Maybe there could be, you know, you notice some talk of death or suicide, and it's not just talk. You might notice that they're writing things, or you might find in writing that they, you know, are saying things about death or suicide. Some things could also include, you know, behavior issues that might happen, not just at home, but also at school as well too. Those are some symptoms as well that might raise a red flag for you. So,
or not wanting to attend school.
Not wanting to attend school, absolutely. You know, attendance issues. You know, all these things can, you know, can be indicators that you're going to want to be aware of. And like I had mentioned before, sometimes these things happen for our kids, but we're looking at when these things are happening quite often and for longer periods of time, and it seems like the student just can't navigate themselves to stop feeling these certain ways.
Đây là những triệu chứng của những em bị lo âu. Lo âu thì ông thấy là thường thường các em cảm thấy hồi hộp hoặc là cảm thấy hồi hộp khi mà các em vào một cái môi trường nào đó hoặc là trong một cái hoàn cảnh nào đó. Nhiều khi em có những triệu chứng như tự nhiên em bị toát mồ hôi hoặc là bị đau bụng. Những cái này là những cái mà nó tâm lý của em khiến cho các em phải bị những cái này. Thì thí dụ em không muốn tham gia một cái buổi sinh hoạt nào đó chung với nhóm bạn hay là trong một cái môi trường nào đó, thì tự nhiên em có những cái triệu chứng như vậy. Hoặc là có một cái bài thi sắp tới, bài thi lớn mà bài thi trắc nghiệm mà em cần phải học, hoặc là bài tập em quá nhiều, em không có thể cân bằng giữa sinh hoạt gia đình cũng như đi học. Nó nhiều khi nó tạo sự khó khăn cho em. Thì có những cái vấn đề mà em không thể giải quyết được và em cảm thấy lo âu và cảm thấy khó khăn. Thì chính mình là phụ huynh thì mình quan sát những cái điều này là thấy... dĩ nhiên trong đời sống ông luôn luôn nói là mình dĩ nhiên sẽ gặp những cái vấn đề này, những cái lo âu này, nhưng mà nếu mà nó lo âu thái quá hoặc là mình cảm thấy những cái vấn đề nó không đến mức độ mà em phải lo âu như vậy, thì đó là những triệu chứng mà mình cảm thấy là các em bị lo âu. Và về cái triệu chứng mà trầm cảm thì ông nói là nhiều khi các em bị buồn, các em cảm thấy mệt, và nhiều khi có những cái vấn đề mà em cảm thấy mệt hoặc là buồn trong một thời gian dài, em không có muốn làm những cái việc mà em hay thích làm, em ngủ hơi nhiều, hoặc là nhiều khi có những cái triệu chứng mà giống như chị Linh nói là không muốn đi học, mình có vấn đề về đi học chuyên cần ở trường, tự nhiên lại không muốn đi học nữa, hoặc là em nói chuyện với quý vị về về cái chết hoặc là suy nghĩ đến tự tử. Không những nói chuyện không mà nhiều khi mình cũng xem thí dụ nhật ký hoặc lưu bút của các em có viết gì trong đó hay không. Thí dụ em viết về cái chết hoặc là tự tử thì đó là những cái mà mình cần phải quan tâm tới. Đó là những cái triệu chứng trầm cảm. Hoặc là em lại có những cái hành vi khác, hành vi khó chịu, khó tánh hơn hồi trước. Chính mình quan sát con em mình để coi có những cái hành vi đó hay không. Thì dĩ nhiên các em ở tuổi thanh thiếu niên thì dĩ nhiên em cũng sẽ có những cái hành vi mà nhiều khi mình không có hài lòng lắm hoặc là không đúng theo ý của mình. Nhưng mà mình phải quan sát những cái hành vi đó kéo dài bao lâu và tại sao nó có những cái hành vi đó, cũng như cái sự thay đổi của các em trong gia đình. Thì đó là những cái mà mình nên quan tâm và để ý là em có bị trầm cảm hay là lo âu hay không, là cái sự thay đổi của các em.
Hay quá. Đó, những cái câu hỏi anh đưa ra cũng là thời gian cho tất cả mọi người chúng ta, và nhất là cho cá nhân Minh Phượng học hỏi thêm nữa. Vì hồi nhỏ mà đi ở Việt Nam đó, cứ thấy những người mình ta rối loạn gì thì cứ chọc người khác chọc, chứ Phượng không dám chọc, rồi là điên rồi này nọ, thành ra người ta lại càng sợ hơn. Cảm ơn anh rất nhiều, bởi vì còn các thính giả đang chờ đợi từ nãy giờ. Cảm ơn anh nhiều lắm nha, thưa anh. Và nối tiếp chúng tôi xin được mời ngay vị thính giả đã kiên nhẫn chờ đợi 4182125 và người kế tiếp trên làn sóng trên 4182121223 cũng đang chờ đợi. Trước hết thì Minh Phượng trở lại 4182125 cùng thầy cô. Minh Phượng gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng.
Hello.
Dạ,
nãy giờ tôi cũng có nghe thì bác sĩ với lại quý vị trả lời, thì tôi cũng có thể tìm được một vài cái giải pháp cho người đứa con của tôi. Nhưng mà nó như vậy, chúng tôi qua trễ, thành ra nó học thua súc. Tại vì lúc 12 tuổi mà học mới có lớp 5, thành ra cũng như là sắp chuyển trường mà nó không thích đi học. Rồi nó tìm cách là nó kiếm cớ là nó bị nhức đầu, đau bụng, rồi nhiều khi nó làm cho nó ra, nó tự nó hại thân thể nó như nó làm cho nó cố tình nó té, là cày bầm tay bầm chân, rồi nó tìm cách là nó không đi học. Thì đây là cái triệu chứng gì và cái dấu hiệu gì vậy thì chúng tôi có thể lo lắng trước. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Thì để mà tóm tắt câu hỏi của chị để Linh có thể hỏi cho tiến sĩ cho nó được chính xác hơn á, thì chị chia sẻ là bé của chị năm nay học lớp 5 hả chị? Dạ,
lớp 5.
Lớp 5, dạ.
Và gần cái lớp 6 thì gần chuyển trường.
Gần...
Dạ, chị còn trên đường dây điện thoại không thưa chị? Hello?
Dạ, dạ, đang chờ.
Ồ, như vậy là vị thính giả kế tiếp đang chờ đợi nhưng mà đã bị mất phone. Xin yêu cầu gọi lại. Cảm ơn sự kiên nhẫn của... Và xin mời chị tiếp tục. Xin lỗi chị.
Và chị nói là bé không có đi học thường xuyên hả thưa chị?
Đi học nhưng mà nó kiếm cách để nó ở nhà là nó tự nó làm cho nó bị đau đớn, bị té, bị chạy. Yeah. Những dấu hiệu này là chúng tôi biết là nó cố tình làm để nó ở nhà.
Nhưng mà bé có học, về vấn đề học vấn thì bé học nó như thế nào? Giáo
rất
viên?
Là chậm, rất là thôi xúc, học thôi xúc. Học chậm lắm.
Học chậm, dạ vâng.
Không biết là.
Dạ vâng. Và cô giáo có chia sẻ những gì với lại gia đình không?
Dạ, thì cô giáo nói đề nghị là cho học thêm lớp mùa hè nếu mà trường nào không học hoặc là nên sẽ có người tới kèm dạy thêm.
Dạ. So Dr. Pedraza, she has a child who's currently in fifth grade, going on sixth grade very soon, next school year. And he's about 12 years old. And mom mentioned that he does attend school each day, every day, but he would find ways to share with his family that he doesn't want to attend school. And he would have reason to not wanting to attend school. Such as I have a headache, or I have a stomach ache, I fell and I hurt myself. Those are some of the reasons that he mentioned to his mom or he expressed to his family, so that way he doesn't want to attend school due to those reasons. So and he's, according to mom, the teacher is referring or recommending that he attend summer school to improve some of his academic skills. What are your thoughts? And do you think it's because he's not doing, he's not meeting he's not meeting the standards, or he's not meeting the expectation at the school? That's why he's having all these reason for not wanting to go to school. Or is it because he's feeling something, or it has to do with mental health?
It's a great question, and I think the best way to answer that is to listen, is to talk to the child, is to give the child an opportunity, maybe, you know, ask some questions. Mom seems to have been observing this behavior, and so maybe starting with a conversation with the student. You know, I've noticed you've been saying these things and you're not wanting to go to school. You know, let's talk a little bit about why you might be feeling that way. If mom feels that, you know, that these things might not be true, or he's just looking to get out of school, you know, it's important to try to find out why. Is the student struggling academically? Is their child not feeling confident in what they're doing? And maybe they need help, or they're embarrassed about how they're doing in school. Is that the issue, you know, or did something happen at school with his or her friend group? You know, did something happen at school that is bothering the child and you know, hasn't been addressed yet? And so these are just some of the questions that, you know, you can have in your mind or think. But the best way to answer those is to start with a conversation and maybe ask your child, you know, why. You know, if any of those things might be true, because when you can find out what those, you know, what is the real reason why the student's not going to school, that's going to help you better understand what will be the best response or the best help that student can get.
So the key still is communication.
Communication is always the key. Absolutely. Yeah.
And maybe seek help from the school?
Yeah, maybe seek help from the school. Mom doesn't have to do it by herself. If she feels that she would like some help in maybe having that conversation, my mom can reach out to the school psychologist, uh-huh. school principal, someone, you know, that maybe even the student trusts, an adult on the campus. But, yeah, mm-hmm. definitely starting with the principal and maybe the school psychologist to kind of find what the root is of that.
Thank you.
ông nói cái đầu tiên là chỉ nên có cái cô nên có sự trò chuyện với lại con em của mình, đặt những câu hỏi là thí dụ theo cái câu nói của cô thì có vẻ như cô đã quan sát và thấy hành vi của em đã thay đổi, thì có thể bắt đầu từ em và hỏi những cái lý do tại sao mà em lại cảm thấy đau bụng, hoặc là đưa rất là nhiều lý do để em không cần đến trường. Trước tiên mình hỏi tại sao, để mà biết từ em, để mà coi cái mình có thể giải quyết được vấn đề hay không. Tại sao em không muốn đến trường? Có phải là tại vì em không theo kịp những bạn khác và em cảm thấy xấu hổ và không muốn đi học? Hoặc là trong trường đã có những gì xảy ra với nhóm bạn của em? Hoặc là có chuyện gì mà làm cho em không có muốn đến trường? Thì mình nên bắt đầu câu hỏi để mà hỏi con em của mình, để mình có thể tìm được lý do cũng như giải pháp để mà có thể giúp đỡ cho con em của mình. Thì chị Linh có nói thêm là communication có nghĩa là mình phải trò chuyện với các em, và nếu mà em không trả lời thì mình nên tìm sự, nếu được mình cũng có thể nên tìm sự hỗ trợ ở trường, thì mình có thể bằng cách, nếu mà em không chia sẻ được những cái gì mà em lo âu hoặc là lo sợ, thì mình cũng có thể tìm sự trợ giúp tại người hiệu trưởng của trường, hoặc là người chuyên gia tâm lý học đường tại trường, hoặc là một cái người lớn nào ở trường mà em tin tưởng đó. Mình có thể cũng có thể tìm đến những người đó để mà tìm cái lý do tại sao em lại không muốn đến trường, và tại sao em phải diện bao nhiêu lý do để em không đến trường. Thì đó là những cách mà mình có thể giúp và tìm hiểu được cái lý do mà con không muốn đến trường, để mình có thể giúp em muốn đi học và muốn thành công hơn.
Cảm ơn câu hỏi của chị rất là nhiều. Và chúng ta chỉ còn có khoảng 4 phút nữa thôi. Thì Linh muốn cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vô đài Video Bosa để mà đặt câu hỏi với lại vị khách đặc biệt của chúng tôi tối hôm nay. Cũng như là cảm ơn tất cả quý vị đã tune in để nghe những cái chi tiết này để mà tiếp tục hỗ trợ cho con em mình. Và quý vị mời quý vị nhớ đón nghe chương trình kế tiếp trong 2 tuần nữa. Vào ngày thứ Tư ngày mùng 1 tháng 6 từ 7 giờ cho tới 8 giờ tối. Trên đài Video Bosa để tìm hiểu về phương pháp trò chuyện hiệu quả và biện pháp kỷ luật tích cực với con em mình. Và đây cũng là cái chương trình vào ngày mùng 1 tháng 6 sẽ là cái chương trình phát thanh cuối cùng cho niên học nha thưa quý vị, 21-22. Và chúng tôi sẽ trở lại, chúng tôi sẽ nghỉ hè một vài tháng, xong chị em chúng tôi Linh cũng như là Tammy sẽ trở lại để hội chuyện với quý vị vào ngày 24 tháng 8, trở lại với chương trình Video Bosa cùng với lại chị Minh Phượng để mà chia sẻ những chi tiết về vấn đề học vấn và những chi tiết mà có thể tiếp tục hỗ trợ cho con em mình thành công trên con đường đời cũng như là học vấn. Và Linh có một cái thông báo nữa là vào ngày mùng 6 tháng 6 đó, thì học khu Garden Grove sẽ tổ chức một cái buổi gọi là dạy cho con trong cái thời đại số kỹ thuật. Trời ơi, Linh đang học cái
kỹ thuật số.
Kỹ thuật số. Có một cô giáo text lại cho Linh thì tiếng Anh gọi là Parenting in a Digital World, và nhờ Tammy chuyển dịch lại tiếng Việt dùm là dạy cho con thời đại kỹ thuật kỹ thuật số, thưa quý vị. Và những chi tiết này sẽ được phổ biến. Chị Minh Phượng đang cười Linh.
Không phải là cười, mà cười cái là Phượng cũng bị tương tự đó. Đôi khi những cái từ dịch đó mình bị confused, bị bối rối.
Thì những chi tiết này quý vị không cần phải tới một cái chỗ nào trong học khu hay là trường học nào, và chúng ta sẽ họp qua mạng, qua Zoom thôi quý vị. 6 giờ tối qua Zoom, và chúng tôi sẽ gửi những cái tin nhắn qua Parent Square. Và mong quý vị nhớ là ngày mùng 6 tháng 6 và quý vị sẽ nhận được một cái Parent Square message với những cái chi tiết đầy đủ cho cái buổi hội thảo này. Và trong cái buổi hội thảo này thì chúng ta sẽ học hỏi thêm về những cái cách mà con em chúng ta sử dụng máy điện toán, gọi là Internet safety, là mình dùng Internet cho nó được an toàn hơn đó thưa quý vị. Và Linh cảm thấy là có một bé, Linh cũng có bé đang học ở trên trung học, thì Linh sẽ không những là Linh sẽ dự cái buổi hội thảo này, và nếu mà được cũng cho con mình để dự, để cho các em khi mà các em navigate hay là dùng cái Internet trên mạng đó được an toàn hơn. Tại vì
bây giờ đó có rất là những cái trang mạng rất là dangerous, không rất là nguy hiểm, cho nên mình sẽ học được những cái người expert, người ta có thể chia sẻ thêm cho mình để mà người mình có thể giúp cho con mình dùng internet được an toàn hơn. Và chúng ta đã kết thúc chương trình và mời tiến sĩ có thể gửi lời chào tạm biệt đến với lại quý thính giả. Dr. Pedraza, we truly appreciate you being here tonight. We, as you can see, our parents are hunger for additional information about this important topic for our families. So we truly appreciate and grateful that you are here tonight. I know you have a long day tonight. I mean, you have a long day today, and you're being here and sharing this important information with our families. We truly appreciate it. Please say goodnight to our listening audience.
Yeah, absolutely. I appreciate the opportunity to be here and talk. And even though I had a long day, this is an important topic. And, you know, it's important to get the education and to know a little bit more. I think that's important and a great step in helping be preventive in regards to helping and supporting our kids. Yeah. So I thank you all for allowing me to be here and share some information, and thank you for having me.
Thank you. As you can see, Ms. Minh Phuong here, she always, you know, pay attention to all the details in regards to, you know, the topic, but in particular tonight, this topic truly interests her. And so I can tell that there's going to be a lot of parents out there listening to what you share tonight, and hopefully we bring the support, or we will continue to support our families in regards to mental health.
Yes, we've all been through a lot the last couple of years, yes, and just makes that this topic tonight even that much more important as we continue to work and support our students and yourselves as well, too, as adults. It's important that you model that mental health fitness. You know, we take care of our bodies physically. It's important also to take care of our minds as well and practice some of those and model some of those behaviors so that our kids can see those things.
All right, mời Tammy có gửi lời chào tạm biệt.
Chào
quý
thính giả.
Vâng, Linh nghĩ là chắc quý vị cũng hiểu rồi.
Tammy xin kính chào quý vị, và Tammy đặc biệt xin mời quý vị Zoom trong cái buổi an toàn trên mạng, tại vì cái người thuyết trình rất là hay, và bây giờ các em sử dụng mạng rất nhiều, và có những cái mà mạng cũng như qua phone rất nhiều, cho nên có những cái mà nhiều khi mình không có rõ hoặc là không có rành so với các em, thì cái người này rất là giỏi, và thì sẽ chia sẻ những cái mà các em nó sử dụng mà quý vị có thể tìm thấy rất là hữu ích, mà có thể giúp đỡ cho các em trong khi các em sử dụng mạng lưới cũng như dùng internet rất nhiều, mà nhiều khi mình không biết các em làm gì ở trên đó, thì cái người này sẽ chia sẻ những cái điều đó để mà quý vị rõ hơn. Thì cái ngày đó thêm thì xin mời quý vị Zoom vô để mà tìm hiểu thêm.
Yeah, cảm ơn Tammy, và chúng tôi là Linh Bùi cũng như là Tammy Trần xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị trên Radio Bosa vào ngày mùng 1 tháng 6 với cái đề tài là Effective Communication and Positive Discipline. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn các cô, và nhất là cảm ơn Học khu Garden Grove đã thực hiện một chương trình tối ngày hôm nay rất có ý nghĩa. Nhưng đặc biệt là Minh Phượng rất rất cảm ơn các quý vị thính giả hiểu được và biết được và tin tưởng được về sự an toàn cho chính cá nhân chúng ta và cho chính cả con em của chúng ta nữa, để cùng nhau bảo vệ sự an toàn, sức khỏe, tâm lý và an toàn cho chính tất cả mọi người. Và một lần nữa, cảm ơn quý vị đã cho Minh Phượng lại được học hỏi thêm nữa. Học hỏi hoài, phải không cô Linh và cô Tammy? Cảm ơn rất nhiều vị khách mời tối nay, thưa quý vị. Và đến đây thì chương trình xin được tạm ngừng. Và xin quý vị tiếp tục giữ chương trình phát thanh của Radio Bonsa trực tiếp từ 6 giờ chiều cho tới 9 giờ tối trên làn sóng 1480